báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 69.
Chư vị đồng học, chúng ta xem đến phẩm 41 Hoặc Tận Kiến Phật. Hết phiền não sẽ gặp Phật. Phẩm kinh văn này tiếp tục khuyên hành giả phải đoạn trừ nghi hoặc. Chúng ta cùng xem kinh văn. Thử chư chúng sanh, diệt phục như thị, nhược hữu đọa ư nghi hối, hy cầu Phật trí, chí quảng đại trí, ư tự thiện căn, bất năng sanh tín, do văn Phật danh khởi tín tâm cố, tuy sanh bỉ quốc, ư liên hoa trung, bất đắc xuất hiện, bị sử hoa thai, do như viên chuyển cung điện chi tưởng, hà dị cố, bỉ trung thanh tịnh, vô chư uế ác, nhiên ư ngũ bách tuế trung, bất kiến tam bảo, bất đắc cúng dường phụng sự chư Phật, viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn, dị thử vi khổ, bất sanh hơn nhạo, nhược thử chúng sanh thức kỳ tội bổn, thâm tự hối trách, cầu ly bị xứ, vạn tích thế trung, quá thất tận dĩ, nhiên hậu nải xuất. Dịch nghĩa là: này Di Lặc, các chúng sanh này cũng lại như vậy, vì có tâm nghi hoặc Phật trí, cho đến quảng đại trí, đối với thiện căn thiếu lòng tin sâu, do nghe danh hiệu Phật mà phát tâm tin thôi, tuy sanh về cõi cực lạc, ở trong hoa sen, nhưng không được ra khỏi hoa thai, trong đó cũng đủ vườn tược, cung điện. Tại sao vậy? Trong hoa thai đó thanh tịnh, không có uế ác, nhưng trong 500 năm, không thấy tam bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tất cả thiện căn thù thắng, do nỗi khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước, hết lòng ăn năn, tự trách cầu được ra khỏi thai hoa, khi đã hết nghiệp rồi mới được ra khỏi, thẳng đến chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, được nghe kinh pháp, lâu sau cũng được giải ngộ, hoan hỷ, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật, tu tập các công đức. Sách Tịnh Ảnh Sớ bảo rằng thai sanh không có các nỗi khổ gì khác, chỉ vì trong 500 năm chẳng thấy được tam bảo, chẳng được tu thiện nên coi đó là khổ. Do có nỗi khổ đó nên dẫu vui mà chẳng thấy vui. Ở đây cho chúng ta thấy được cái hoàn cảnh thực sự của biên địa Nghi Thành. Nỗi khổ ở đây hoàn toàn không phải như là nỗi khổ của chúng ta ở thế gian. Ở đây nói nỗi khổ là chỉ cho không thấy được tam bảo. Tuyệt nhiên không phải là những nỗi khổ của sanh lão bệnh tử khổ. Của bác khổ ở thế gian. Chúng ta phải hiểu vấn đề này. Ngài Nghĩa Tịch lại bảo: do cầu sự vui thù thắng, nên coi sự vui kém cỏi là khổ. Như ưa thích cái vui bậc thượng, chán cái vui hèn kém, nên coi đó là cái khổ về bậc thô. Tuy gọi là khổ nhưng chẳng hề chịu khổ. Đây nói khổ là để so sánh với sự vui thù thắng nơi tam bối cửu phẩm. Do nguyên nhân nghi năm trí của Phật nên gọi là tội bổn, chứ chẳng phải là những thập ác nghiệp. Họ phải đoạn những gì? Họ phải đoạn ác tu thiện như thế nào? ở đây hoàn toàn là phải đoạn nghi. Chữ nghi này hại chúng ta biết bao nhiêu. Nghi này cũng là một trong năm truyền cái, là nghi hối. Năm truyền cái này triển chuyển liên tục làm cho chúng ta không được yên ổn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta nhất định phải đoạn trừ những nghi hối này. Hành giả thiền tập đối với năm truyền cái này thì cần sự phát triển của năm chi thiền. Mới có thể đoạn trừ được năm truyền cái này. Tịnh độ tông của chúng ta một mặt chấp trì danh hiệu, nếu có thể thâu nhiếp sáu căn, tình niệm liên tục, nghi tâm này cũng sẽ được dứt trừ. Nếu không có công phu thì nghi hối này đương nhiên vẫn còn tồn tại. Bạn có muốn khẳng định, bạn có muốn thừa nhận hay không? Nghi hối này đương nhiên vẫn tồn tại. Nói về 500 năm, Ngài Vọng Tây bảo rằng hết 500 năm rồi thì túc chướng mỏng nhẹ, biết tội mình nên sanh hối trách. Do hối trách nên hết chướng, liền được đến chỗ A-di-đà Phật. Ngài Đàm Loan cũng viết trong lược luận, biết gốc tội của mình, tự hối trách sâu xa, cầu thoát khỏi chốn ấy, liền được như ý, lại thuộc vào ba bậc vãng sanh. Phải hết 500 năm rồi mới biết tội mà sám hối. Ở đây là khi cái tội nghi trong quá khứ đã sám trừ hết sạch rồi thì mới được thoát khỏi nghi thành, gặp Phật, nghe Pháp. Chúng ta phải hết sức lưu ý vấn đề này. Chúng ta xem phần kinh văn tiếp theo. Tức đắc vạn nghệ vô lượng, thọ sở, thính văn kinh pháp, cửu cửu diệt đương khai giải hoan hỷ, diệt đắc biến cúng vô số vô lượng chư Phật, tu chư công đức, nhữ A Dật Đa, đương tri nghi hoặc, ư chư Bồ Tát, vi đại tổn hại, vi thất đại lợi, thị cố ương đương, minh tín chư Phật, vô thượng trí tuệ. Này A Dật Đa, phải biết rằng tâm nghi hoặc tổn hại rất lớn, mất lợi lớn đối với Bồ Tát, nên phải tin tưởng minh bạch, vô thượng trí tuệ của Phật. Đây là nói đã đoạn trừ được nghi hoặc, lập tức liền đến được chỗ của vô lượng thọ Phật. Vừa ra khỏi hoa sen thì ngay lập tức diện kiến A Di Đà Phật, không cần phải mất một chút thời gian nào. Cho nên ở đây chúng ta có thể thấy được rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới thực sự cách chúng ta bao lâu, cách chúng ta bao xa quý vị? Chỉ là cách chúng ta một niệm thôi. Cho chúng ta thấy rằng đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không đều là do niệm tâm của chúng ta quyết định. A Di Đà Phật và bổn thể của Ngài lúc nào cũng có sẵn, lúc nào cũng mong chờ tiếp đón chúng ta. Có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không là bản thân chúng ta có thực sự muốn đi hay không mà thôi. Thời nay hỏi người khác, bạn có muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Phải hỏi lại rằng bạn có thực sự muốn hay không? Không thực sự muốn đi thì không có cách nào khác rồi. Cửu cửu diệt đương khai giải hoan hỷ, nghĩa là lâu dần cũng sẽ được khai giải hoan hỷ. Đây đều là do đời trước trí tuệ bất minh, tri kinh phục thiểu, nghĩa là trí huệ sáng suốt, chẳng sáng suốt, biết kinh pháp thì càng ít hơn nữa. Nên nay tuy đích thân gặp Phật A-di-đà, tai nghe lời giáo huấn của Phật, nhưng tâm cấu chưa trừ, tình chấp, kiến chấp vẫn còn. Bởi thế phải đa văn huân tập, tăng trưởng trí huệ, thì mới có thể tin hiểu được lời Phật. Ở đây cho chúng ta một mấu chốt tu hành rất lớn. Đều là do chúng ta không thể thành tựu tín tâm, cho nên không thể vãng sanh. Thậm chí không thể thành tựu tín tâm, cho nên phải đọa vào nghi thành. Vì sao vậy? Làm sao để khắc phục tín tâm này đây? Tiếp nhận thọ trì vô lượng thọ kinh. Tiếp nhận ở đây là bạn phải thực sự bằng lòng đem hết những tri kiến của mình bỏ sang một bên. Cách nói, cách nghĩ, cách làm của bạn tuyệt đối phải vứt bỏ hết. Tôi nghĩ như thế này. Tôi cho rằng như thế này tuyệt đối đều không được dùng nữa. Phải đem cách nghĩ, cách làm của vô lượng thọ kinh thay vào trong đó. Khi cách nghĩ, cách làm của vô lượng thọ kinh cùng với cách nghĩ, cách làm của chúng ta thống nhất là một rồi, vậy thì tự nhiên tín tâm liền tăng trưởng, công phu liền đắc lực. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không thể tiếp nhận. Chúng ta đem Phật Pháp thông qua tư duy, nhào nặn, cho rằng đó là chánh pháp, cho rằng đó là chánh kiến. Đây đều là sai lầm cả. Cái Phật Pháp cho chúng ta không phải là tri thức. Cái chúng ta cần phải nhận được chính là sở ngộ. Phía trước chúng tôi cũng đã nói qua không ít lần. Hiểu biết về tri thức và ngộ giải của tâm tánh khác nhau như thế nào? Hiệu quả chúng mang lại như thế nào? Nếu bạn một mực vẫn khăng khăng tìm cầu tri thức, vẫn cho rằng mình là đúng, mình lý luận được rất hay, người khác có thể phục bạn, người khác có thể không thể tranh luận với bạn, nói cho bạn biết tương lai bạn phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải là sanh tử như thế đó. Có thể đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Tuyệt nhiên không thể đến. Vì bạn đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với A Di Đà Phật, có một khoảng cách ở giữa. Những thứ này sẽ làm chướng ngại việc vãng sanh của bạn. Phía dưới có nói, nên biết rằng nghi hoặc chính là điều tổn hại lớn nhất, mất lợi ích lớn nhất đối với Bồ Tát. Đối với Bồ Tát mà sự nghi hoặc này còn ảnh hưởng lớn như vậy thì đối với hàng phàm phu của chúng ta nó sẽ làm chúng ta điên đảo đến giường nào. Cho nên đoạn nghi sanh tín là một vấn đề vô cùng thiết yếu. Có nghi hoặc, vậy thì có vấn đề rồi. Có đồng học lại hỏi, nếu họ có những thắc mắc, họ có những suy nghĩ cần phải hỏi người khác, vậy có phải nghi hoặc hay không? Đây chính là nghi hoặc. Vậy có vấn đề này phải làm như thế nào? Nhất định phải đem vấn đề của mình trình bày cho thiện tri thức. Rõ ràng tường tận rồi thì nghi có thể biến mất. Nghi được đoạn trừ thì tín tâm tăng trưởng. Nhất định phải giải quyết như vậy. Mãi đến khi nào bạn chuyên tâm nhất ý, một mực cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, những hiểu biết này, biết cũng tốt, không biết cũng tốt, không còn nghi ngờ nữa, một mục tiêu, một phương hướng, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây chính là hiện tượng của tín tâm kiên cố. Nguyện tâm nhất định sẽ kiên cố, hành trì công phu nhất định sẽ đắc lực. Chúng ta xem đến phẩm 46, cần tu kiên trì. Trong phẩm này, Đức Thế Tôn phó chúc đại chúng thủ hộ kinh này, rồi lại dạy nên cứu giúp chúng sanh. Kế đó dạy hành phải tương ứng với tín giải để cầu sanh tịnh độ. Chúng ta cùng xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc: chư Phật Như Lai vô thượng chi pháp, thậm thâm thập lực vô ý, vô ngại, vô trước, thậm thâm chi pháp, cập ba la mật đẳng Bồ Tát chi pháp, phi dị khả ngộ, năng thuyết pháp nhân, diệt nan khai thị, kiên cố thâm tín, thời diệt nan tao, ngã kim như lý tuyên thuyết, như thị quảng đại vi diệu pháp môn. Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán, phó chúc nhự đẳng tác đại thủ hộ. Phật bảo Di Lặc: này Di Lặc Bồ Tát, pháp của chư Phật Như Lai vô thượng, đủ thập lực vô ý, thậm thâm vô ngại vô trước, pháp ba la mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng khó khai thị. Người không có lòng tin sâu vững chắc cũng khó gặp được kinh pháp này. Ta nay như lý tuyên nói pháp môn quảng đại vi diệu nhất thiết chư Phật xưng tán này đem giao phó cho các ông. Các ông phải cẩn thận thủ hộ. Đây là Đức Thế Tôn. Nói ra pháp môn tịnh độ này. Là đầy đủ của hết thảy Phật Pháp. Người tu tập pháp môn này đòi hỏi phải có thiện căn sâu dày. Dặn dò Di Lặc Bồ Tát phải thủ hộ kinh này. Di Lặc Bồ Tát, bạn xem, ngài là vị Phật tiếp sau Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai ngài sẽ ở thế giới này thì hiện thành Phật. Ngài dạy chúng sanh tu học pháp môn gì vậy? Vẫn là pháp môn tịnh độ này. Vì Đức Thế Tôn đã phó chúc cho ngài thủ hộ pháp môn tịnh độ này, tương lai làm lợi ích cho hữu tình. Cho nên bạn thấy chúng sanh tương lai vẫn sẽ là nương vào pháp môn tịnh độ này mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Hiện tại chúng sanh nương nhờ pháp môn này, vị lai chúng sanh cũng đều là nương nhờ pháp môn này. Chúng ta ngay đời này đã có thể gặp được pháp môn này, khẳng định trong quá khứ đều là không ít lần từng tu học qua pháp môn tịnh độ. Tuy vậy vẫn là chưa thực sự thành tựu được tín tâm, nguyện tâm. những nghi hoặc, những chướng ngại vẫn là cản trở chúng ta. Người có thể ngay trong đời này tin tưởng pháp môn này, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là hạnh phúc không gì bằng. Nếu không thể vãng sanh, bạn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi sanh tử. Tương lai, khi bạn được trở lại làm người, được gặp Phật Pháp, bạn tu tập, có lẽ vẫn là pháp môn này. Vậy thì ngay lúc này, rõ ràng chúng ta tu tập sẽ được nhiều ưu thế hơn, lợi thế hơn. Chúng ta nỗ lực thâm nhập kinh điển, thâm nhập Phật Pháp. Nếu có thể ngay trong một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tốt nhất rồi. Nếu ngay giờ khắc lâm chung vẫn là không thể buông xả, vẫn là không thể thành tựu tính tâm thanh tịnh, tương lai quá trình học tập này của chúng ta vẫn sẽ được bảo lưu đến thời gian sau. Vẫn là đem cái kết quả học tập này bảo lưu trở lại. Đến khi nào gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, lại đem cái kết quả này tiếp tục học tập. Bạn xem, vậy thì chúng ta đối với những hành giả khác lợi thế hơn quá nhiều rồi. Thậm chí đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những gì chúng ta học tập về vô lượng thọ kinh, chúng ta thâm nhập được rất sâu, thâm nhập được rất tốt. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để nỗ lực học tập, không mất nhiều thời gian để huân tu. Chúng ta có thể trực tiếp học tập, trực tiếp tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Chúng ta xem tiếp. Thường niệm bất tuyệt, tất đắc đạo tiệp, ngã pháp như thị, tác như thị thuyết, Như Lai sở hành, diệt ưng tùy hành, chủng tu phước thiện, cầu sanh tịnh xác. Pháp của ta như vậy, thường niệm chẳng dứt thì đắc đạo nhanh chóng. Pháp ta như thế, nói như thế, nên cũng hành theo hạnh Như Lai hành, vun bồi phước thiện, cầu sanh cõi tịnh. Câu thường niệm bất tuyệt, tất đắc đạo tiệp, có nghĩa là thường niệm chẳng dứt thì đắc đạo nhanh chóng, là lời tổng kết của bổn kinh này. Đây là cương yếu tu hành của toàn bộ Tịnh Độ Tông. Đây là lời nói tối hậu trong Tịnh Tông. Tám chữ này nêu trọn cả lý lẫn sự, chánh hạnh lẫn trợ hạnh. Trước hết là thường niệm bất tuyệt, là luôn niệm kinh này như trong phẩm Chánh Nhân Vãng Sanh, nơi câu đầu tiên đã dạy cho chúng ta: văn thử kinh điển, thọ trì đọc tụng, thơ tạ cúng dường, trú dạ tương tục, cầu sanh bỉ sát. Nghĩa là nghe kinh điển này, thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh cõi ấy. Đấy chính là nghĩa thật sự của thường niệm bất tuyệt. Phẩm Phi Thị Tiểu Thừa thì nói với chúng ta: do chẳng nghe được pháp này có một ức Bồ Tát thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh biên chép cúng dường thọ trì đọc tụng kinh điển này, trong khoảnh khắc vì người khác diễn nói, lúc người ấy lâm chung, dẫu cả tam thiên đại thiên thế giới tràn ngập đại hỏa, vẫn vượt qua được, sanh về cõi nước kia. Thường niệm bất tuyệt, nói một cách rốt ráo thì chính là một câu Phật hiệu này. Bất tuyệt là gìn giữ để cho tịnh niệm được tiếp nối. Tất đắc đạo tiệp có nghĩa là đắc đạo nhanh chóng. Ở đây nói pháp môn trì danh chính là đường tắt tu hành. Trì danh được rồng chắc thì đắc đạo rất là nhanh chóng. Do đó pháp trì danh đây lấy tâm này làm Phật, tâm này là Phật, lấy quả giác làm nhân, phát tâm nên đắc đạo nhanh chóng. Chỉ vì pháp môn trì danh niệm Phật xuất phát từ chính bổn nguyện lớn lao của Phật Di Đà, nên thực hiện thật dễ dàng, thành tựu thật dễ dàng. Bởi thế, nó được gọi là pháp dễ hành, được xưng tụng là con đường tắt nhất trong các con đường tắt. Cho nên chúng ta nhất định phải nỗ lực huân tập đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ có cảm ứng đạo giao. Có thể nói là có những mốc, cũng giống như chúng ta đun sôi nước vậy, bạn không thể đun ấm nước này vừa nóng lên bạn lại nghĩ không đun nữa, ngày mai lại tiếp tục đun nữa. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức. Bạn không thể gặt hái được thành quả. Nếu bạn có thể một mực đun đến khi nước thật sôi, vậy thì thành công rồi. Ý nghĩa nằm ở chỗ bạn có thể đem tâm chuyên nhất lại một chỗ, tâm thực sự gom lại một chỗ, vậy thì mới có thể phát huy được tác dụng. Nghe kinh điển cũng vậy, bạn có thể ngay lúc nghe buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên chú. Một mực đặt tâm nơi kinh điển này, huân tu thâm nhập, một tháng, ba tháng, kết quả đương nhiên hơn hẳn những người đối với kinh điển này hời hợt nghe qua, không hề để tâm. Dù có 10 năm, hiệu quả vẫn là không bằng 1 tháng, 3 tháng. Đạo lý này bạn nhất định phải biết. Cho nên đồng học, sắp xếp được thời gian, một ngày, một tuần, để chúng ta buông xả vạn duyên, nỗ lực dụng công tu tập. Đây là việc làm rất tốt, có thể trực tiếp thành tựu công đức, thành tựu tín tâm, nguyện tâm cho chúng ta. Bộ giáo nghĩa này chúng ta học tập đến đây, hy vọng cống hiến được cho quý vị những nghĩa lý căn bản nhất về pháp môn tịnh độ. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonyida.net.